Những con hạt giấy. Ngày xưa, có một chàng trai yêu một cô gái. Chàng trai thật lãng mạn, đã xếp 1.000 con hạt bằng giấy để tặng cô gái. Mặc dù khi đó chàng trai chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, tương lai không có gì sáng lạn, nhưng họ thật hạnh phúc. Cho đến một ngày, cô gái nói với chàng trai rằng cô phải sang Paris và không bao giờ quay về. Cô cũng bảo rằng cô không hình dung được tương lai của hai người sẽ như thế nào, nên cứ để đường ai nấy đi. Cõi lòng tan nát, chàng trai đành chấp nhận. Khi lấy lại được sự tự tin, chàng trai làm việc cực lực, cống hiến sức lực và tinh thần để đạt được ước mơ của mình. Cuối cùng với sự phấn đấu và hỗ trợ của bạn bè, chàng trai đã lập được một công ty riêng. Mày sẽ không bao giờ thất bại nếu mày không ngừng cố gắng. Chàng trai luôn tự nhủ bản thân mình, ta phải thành đạt trong cuộc sống. Vào một ngày mưa, khi chàng trai đang lái xe, anh đã thấy một đôi đứng tuổi cùng che chung một cây dù đang đi trên đường. Tuy đã che dù, họ vẫn bị ướt sũng. Chẳng mấy chốc, chàng trai nhận ra đó chính là ba mẹ của người bạn gái cũ. Quay xe lại về phía họ, chàng trai lái xe chậm bên cạnh đôi vợ chồng già, cố ý cho họ nhìn thấy chiếc xe sang trọng của mình. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như ngày xưa nữa. Anh đã có công ty riêng, có xe hơi, có nhà cửa. Anh đã thành đạt trong cuộc sống. Chàng trai chợt nhận thấy rằng đôi vợ chồng đi vào hướng nghĩa trang. Anh xuống xe và đi theo họ. Và anh thấy người bạn gái cũ, bức ảnh của cô cười dịu dàng ngay trước nấm mộ. Và anh thấy những con hạt đặt trong một chiếc chai bên cạnh mộ. Ba mẹ cô gái nhìn chàng trai. Anh bước tới và hỏi họ chuyện gì đã xảy ra. Họ nói rằng cô gái chưa bao giờ tới Pháp cả. Cô ấy bị ung thư. Trong lòng, cô vẫn tin rằng sẽ có ngày anh thành đạt. Nhưng cô không muốn căn bệnh của mình trở thành chướng ngại cho anh. Vì thế, cô đã chọn cách lìa xa anh. Cô gái mong muốn bố mẹ mình đặt những con hạt giấy bên cạnh cô. Bởi vì nếu một ngày nào đó, nếu số phận mang anh lại với cô một lần nữa, anh có thể lấy một vài con. Chàng trai đẫm nước mắt. Điều tồi tệ nhất là khi nhớ một ai đó mà phải ngồi ngay bên cạnh họ, nhưng biết rằng mình không thể có họ và sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Không bao giờ. Ngày nọ, có một vị đại sư có rất nhiều môn đệ. Ông nổi tiếng vì sự thông thái, nhưng như bao người khác, ông cũng già đi. Ông bắt đầu lâm bệnh. Bệnh nặng tới mức không thể tự mình ngồi dậy. Vì đại sư thông thái nghĩ đến các môn đệ của mình và gọi ba người giỏi nhất. Thời gian sống của ta không còn nhiều và ta cần một hậu duệ để chăm lo cho các môn đệ của ta. Ba môn đệ giỏi nhất buồn bã, biết rằng họ sắp bị mất thầy. Vị đại sư nói tiếp, ta sẽ chọn một trong ba con để làm hậu duệ. Nhưng trước tiên, ta muốn hỏi ba con một câu hỏi. Ai có câu trả lời khôn ngoan nhất sẽ trở thành hậu duệ. Cả ba lo lắng, không biết câu hỏi như thế nào. Rồi vị đại sư hỏi, nếu hai người rất yêu nhau nhưng có vẻ không hòa thuận lắm. Đến đây các môn đệ bắt đầu mường tượng điều vị đại sư mới nói. Và câu hỏi là, thời điểm nào họ nên chia tay? Cả ba bắt đầu suy nghĩ. Họ còn đang lúng túng thì vị đại sư tiếp tục. Đêm nay khi trăng lên đỉnh đầu, các con hãy quay lại đây với câu trả lời của mình. Còn bây giờ hãy đi tìm câu trả lời đúng. Cuối cùng cũng đến lúc ba môn đệ trở lại gặp vị đại sư để đưa câu trả lời. Vị đại sư hỏi, các con đã tìm ra câu trả lời chưa? Rồi ạ, thưa thầy. Các môn đệ đáp, được, vậy hãy nói và giải thích cho ta nghe câu trả lời. Môn đệ đầu tiên bắt đầu nói, thời điểm họ nên chia tay là khi một người cảm thấy họ không còn đủ đam mê dành cho người mình yêu. Tại sao? Bởi vì con nghĩ rằng con người có thể sống hạnh phúc và không có ác mộng trong đời khi họ bắt đầu thành thật với nhau. Đó là câu trả lời của con, thưa thầy. Hay, tới lượt con. Môn đệ thứ hai bắt đầu nói, con nghĩ họ nên chia tay khi họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa. Họ yêu nhau, nhưng họ không thể sống hòa thuận với nhau thì cũng vô ích. Con nghĩ hai người có thể yêu nhau dài lâu nếu họ có thể hiểu nhau và cảm thấy thoải mái với nhau.
Ừ, hay, rất hay.
Môn đệ thứ ba bắt đầu nói. Con thì có ý kiến khác với hai đồng môn của mình, nhưng thưa thầy, con cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra.
Vị đại sư đáp.
Con là người rụt rè nhất, nhưng con có thể có câu trả lời tốt nhất. Ta rất muốn nghe câu trả lời của con.
Vâng, thưa thầy, nếu thầy muốn.
Khi nào họ chia tay ư?
Không bao giờ.
Tại sao ư? Vì thầy đã nói là họ rất yêu nhau. Với con, điều đó có nghĩa là nếu họ đã yêu nhau rồi, họ hiểu nhau, họ cảm thấy thoải mái với nhau, và bởi vì họ đã yêu nhau, họ sẽ cùng vượt qua mọi thứ, thậm chí họ có không hòa thuận đi nữa. Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất con người có được và nó có thể đánh bại tất cả. Lệ đẫm trên đôi mắt vị sư thông thái, ông nhìn người môn đệ đang rụt rè và nói, câu trả lời của con còn tuyệt vời hơn của ta nữa, con ạ.
Percy Shelley đã nói, soul meets soul on lover's lips.
Tâm hồn gặp tâm hồn trên đôi môi những người yêu nhau. Cũng có một câu ngạn ngữ đã nói rằng, it only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. Anh chỉ mất một giây để nói anh yêu em, nhưng anh phải mất cả một đời để chứng tỏ điều đó.
Tình yêu thầm lặng.
Ngay từ đầu, gia đình của cô gái đã cực lực phản đối việc cô hẹn hò với chàng trai đó. Họ nói rằng vì nền tảng gia đình của chàng trai và cô gái sẽ phải chịu đựng cả đời nếu đi theo anh. Do áp lực của gia đình, đôi bạn thường hay cãi nhau. Mặc dù cô rất yêu anh, nhưng cô luôn hỏi anh rằng tình yêu anh dành cho em có sâu đậm không? Vì chàng trai vụng về trong lời nói nên cô gái thường thấy rất bất an. Cộng thêm với áp lực gia đình, cô gái thường đổ những cơn giận hờn lên đầu chàng trai. Về phía chàng trai, anh chỉ chịu đựng trong im lặng. Vài năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định theo học ở nước ngoài. Trước khi lên đường, chàng trai ngỏ lời với cô gái. Anh ăn nói không được hay, nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Nếu em theo anh sẽ chăm sóc em đến hết đời. Về phần gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ. Em có đồng ý lấy anh không? Cô gái đồng ý và với quyết tâm của chàng trai, gia đình cô gái cuối cùng cũng đã chấp thuận cho đôi bạn lấy nhau. Vì thế trước khi lên đường, họ đã làm lễ đính hôn. Cô gái vào đời đi làm, trong khi chàng trai theo học ở nước ngoài. Họ thể hiện tình yêu qua email và điện thoại. Tuy không phải là dễ dàng, nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt. Rồi một ngày, đang trên đường đi làm, cô gái bị một chiếc xe mất lái đâm vào. Lúc tỉnh lại, cô thấy bố mẹ đang đứng bên giường mình. Cô nhận ra rằng mình bị thương rất nặng. Thấy mẹ đang khóc, cô gái rất muốn an ủi mẹ, nhưng cô chợt nhận ra rằng âm thanh thoát ra miệng mình chỉ là tiếng thở dài. Cô đã bị mất tiếng. Bác sĩ nói rằng một phần não đã bị tổn thương, dẫn đến việc cô không nói được nữa. Mặc cho bố mẹ an ủi động viên, cô đã không còn sức lực. Cô đã gục ngã. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, chỉ có tiếng khóc trong im lặng, và chỉ tiếng khóc trong im lặng ngự trị. Rồi đến ngày về nhà, mọi thứ vẫn thế, im lặng. Chỉ có tiếng chuông reo điện thoại. Tim cô nhói đau mỗi khi chuông reo. Cô không muốn chàng trai biết chuyện, và cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư, nói rằng mình không muốn đợi anh nữa. Rồi cô gửi trả lại cho anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi thư cả triệu lần và không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Tất cả những gì cô gái có thể làm ngoài khóc là khóc. Bố mẹ quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ quên hết và sẽ vui trở lại. Với một ngôi trường mới, cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự nhủ với lòng mình rằng hãy quên chàng trai đi. Một ngày nọ, bạn cô tới chơi và nói rằng chàng trai đã trở về. Cô gái bảo bạn mình đừng nói cho anh biết những gì đã xảy ra. Từ đó cô không nghe tin tức gì về chàng trai nữa. Một năm trôi qua, bạn cô tới với chiếc phong bì trên tay.
Bên trong là tấm thiệp mời cưới của chàng trai. Cô gái như quỵ ngã. Khi cô mở chiếc phong bì, cô thấy tên mình trên đó. Vừa định hỏi người bạn xem chuyện gì đã xảy ra, cô chợt thấy chàng trai đã đứng trước mặt mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói rằng anh đã mất một năm qua để học ngôn ngữ cử chỉ, chỉ để em biết rằng anh vẫn không quên lời hẹn ước của chúng mình. Hãy cho anh cơ hội được là giọng nói của em. Anh yêu em. Rồi chàng trai đeo lại nhẫn vào tay cô. Cô gái cuối cùng đã mỉm cười.
Bài học tình yêu.
Nếu bạn yêu một người, người đó không yêu bạn, đừng hành hạ bản thân mình. Bạn chẳng có gì sai cả. Tình yêu không chỉ là dừng chân nơi con tim người ấy. Nếu một ai đó yêu bạn và bạn không yêu người ấy, hãy tự hào rằng tình yêu đã dừng lại bên hiên nhà bạn. Nhưng hãy từ chối món quà mà bạn không thể đáp trả một cách nhẹ nhàng. Đừng lợi dụng, đừng mang đến những vết thương lòng. Các bạn đối xử với tình yêu chính là cách bạn đối xử với chính bản thân mình. Mọi trái tim chúng ta đều cảm nhận nỗi đau và niềm hạnh phúc như nhau. Cho dù cuộc sống chúng ta có khác nhau đi chăng nữa, nếu bạn yêu một người và người ấy yêu bạn và sau đó tình yêu lại vỗ cánh bay đi, cũng đừng cố níu kéo hay oán trách. Hãy để nó bay đi. Nó có lý do và ý nghĩa của nó. Rồi bạn sẽ biết vào một lúc nào đó. Nhớ rằng, không phải bạn chọn tình yêu chọn bạn. Tất cả những gì bạn làm là nhận ra nó với đầy vẻ bí ẩn khi nó đậu xuống cuộc đời bạn. Hãy cảm nhận những cảm xúc đang dâng trào mà tình yêu mang lại. Nắm giữ nó rồi trao tặng nó. Hãy trao nó lại cho người đã làm cho nó sống động trong lòng bạn.
Khi ly hôn, hãy bế em trên tay.
Vào ngày cưới, tôi bế vợ trên tay. Xe cô dâu dừng lại trước căn hộ một phòng của chúng tôi. Mấy thằng bạn thân cứ bắt tôi phải bế nàng ra khỏi xe. Thế nên tôi bế nàng vào nhà. Khi đó nàng rất ngượng nghịu và bối rối. Tôi là một chú rể mạnh mẽ và hạnh phúc. Đó là cảnh tượng cách đây 10 năm. Những ngày tiếp theo giản đơn như một ly nước lọc. Chúng tôi có con, tôi bước vào kinh doanh và cố kiếm tiền nhiều hơn. Khi khối tài sản đều đặn tăng lên thì tình cảm của chúng tôi dần dần xuống dốc. Em là công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau rời nhà và trở về gần như cùng lúc. Con chúng tôi đang học ở một trường nội trú. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trông có vẻ hạnh phúc đáng để ganh tị. Nhưng cuộc sống bình lặng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi không ngờ. Đều bước vào đời tôi. Đó là một ngày nắng. Tôi đứng trên ban công rộng thoáng. Đều ôm tôi từ phía sau. Trái tim tôi một lần nữa lại dậy sóng trước cơn bão tình của nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho nàng. Đều bảo rằng tôi là loại đàn ông có sức hấp dẫn các cô gái. Nhưng lời đó chợt nhắc tôi nhớ về vợ mình. Khi mới cưới nhau và tôi bảo, người đàn ông như anh khi thành đạt sẽ rất lôi cuốn các cô gái. Nghĩ về điều này tôi tự nhiên hơi do dự. Tôi biết mình đã phản bội vợ, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Tôi nhấc tay đưa qua một bên và nói rằng, em đi chọn một ít đồ nội thất đi được không? Anh có một vài việc cần làm ở công ty. Dĩ nhiên là nàng không vui, bởi tôi đã hứa đi cùng nàng. Lúc đó ý định ly hôn trở nên rõ ràng hơn trong đầu tôi, mặc dù trước đó nó là một điều bất khả thi đối với tôi. Tự nhiên tôi thấy khó mở lời với vợ về chuyện đó. Tối nào em cũng lo bữa ăn tối, tôi thì ngồi xem tivi. Bữa ăn hoàn tất nhanh chóng, rồi chúng tôi cùng xem tivi, hoặc tôi lang thang trên mạng xem hình của Điêu. Đây là thú tiêu khiển của tôi. Một ngày nọ tôi bảo với em, vẻ như đang đùa, nếu rằng chúng ta ly hôn, em sẽ làm gì? Em nhìn tôi vài giây, không nói lời nào. Rõ ràng, em nghĩ ly hôn là một điều quá xa lạ với mình. Tôi không thể tưởng tượng được em sẽ ra sao một khi tôi nói nghiêm túc. Khi vợ tôi bước vào căn phòng, đều chỉ vừa đi ra. Hầu như tất cả nhân viên đều nhìn thấy vợ tôi với ánh mắt thương cảm và né tránh điều gì đó khi nói chuyện với em. Em như nhận ra một điều gì. Em mỉm cười nhẹ nhàng với nhân viên của tôi. Nhưng tôi đọc thấy nỗi đau trong mắt em. Nếu lại bảo tôi, ly hôn cô ấy đi. Chịu không? Rồi chúng ta sống chung. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể lần lựa nữa. Khi vợ tôi dọn món cuối cùng, tôi nắm lấy tay em. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi bảo. Em ngồi xuống và lặng lẽ ăn. Một lần nữa, tôi lại thấy nỗi đau trong mắt em. Tôi không biết làm sao để mở miệng. Nhưng tôi phải nói cho em biết mình đang nghĩ gì. Tôi muốn ly hôn. Tôi bình tĩnh nói chuyện một cách nghiêm túc. Em có vẻ không khó chịu khi nghe tôi nói. Thay vì thế, em chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao. Anh nghiêm túc. Tôi lảng tránh câu hỏi. Câu trả lời cho có khiến em nổi giận. Em ném mạnh đĩa và hét vào mặt tôi. Anh không phải là đàn ông. Đêm đó chúng tôi không nói với nhau lời nào. Em khóc. Tôi hiểu em muốn biết chuyện đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì trái tim tôi đã thuộc về điều. Với cảm giác tội lỗi sâu sắc, tôi soạn thỏa thuận ly hôn trong đó thể hiện rằng em có thể sở hữu ngôi nhà, xe hơi và 30% cổ phiếu trong công ty tôi. Em liếc nhìn và xé tan thành từng mảnh. Tôi cảm thấy đau lòng. Người phụ nữ đã sống cùng tôi 10 năm nay, một ngày nào đó sẽ trở thành một người xa lạ. Nhưng tôi không thể rút lại lời mình. Cuối cùng, em vỡ hòa trước mặt tôi, vốn là điều tôi mong đợi. Với tôi, nước mắt của em là một sự giải thoát. Ý định ly hôn vốn đã ám ảnh tôi mấy tuần nay, giờ đây có vẻ rõ ràng và kiên quyết hơn. Khuya hôm đó, tôi trở về nhà sau khi tiếp khách. Tôi thấy em đang ngồi viết viết gì đó. Tôi ngủ thiếp đi. Thức giấc, tôi thấy em vẫn còn ngồi đó. Tôi trở mình và ngủ tiếp. Em nêu ra các điều kiện ly hôn. Em không muốn bất cứ thứ gì từ tôi. Nhưng tôi phải dành cho em một tháng trước khi ly hôn. Và trong một tháng đó, chúng tôi phải sống một cuộc sống bình thường ở mức có thể. Lý do em đưa ra thật đơn giản. Còn một tháng nữa là con trai của chúng tôi mới hoàn tất kỳ nghỉ hè. Và em không muốn con trai chứng kiến bố mẹ hôn nhân tan vỡ. Em đưa thỏa thuận ly hôn. Em thảo và hỏi tôi. Anh còn nhớ em bước vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào chứ? Câu hỏi này đột nhiên đưa tôi trở về kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói, anh nhớ chứ, anh bế em trên tay. Em nói tiếp, vì thế em có một yêu cầu, anh phải bế em trên tay vào ngày chúng ta ly hôn. Từ nay cho đến hết tháng, anh phải bế em từ giường ngủ ra cửa mỗi sáng. Tôi nhận lời với nụ cười. Tôi biết là em nhớ những ngày ngọt ngào đó và muốn kết thúc cuộc hôn nhân một cách lãng mạn. Tôi kể cho đương nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Nàng cười lớn và nghĩ điều đó thật là lố bịch. Dù có dở trò đi nữa, cô ấy cũng phải đối mặt với cái án ly hôn. Đều nói giọng khinh miệt. Những lời đó ít nhiều làm tôi thấy khó chịu. Em và tôi đã không còn chung đụng thân xác kể từ ngày tôi nói thẳng về ý định ly hôn. Chúng tôi thậm chí còn đối xử với nhau như hai người xa lạ. Thế nên ngày đầu tiên tôi bế em, cả hai đều rất lúng túng. Con trai chúng tôi vỗ tay sau lưng chúng tôi. Ba đang bế mẹ trên tay kìa. Lời của con khiến tôi đau nhói. Từ phòng ngủ qua phòng khách, rồi tới cửa, tôi bước hơn 10 mét với đôi tay giang bế em. Em nhắm mắt và khẽ nói, hãy bắt đầu từ hôm nay, đừng để con biết gì. Tôi gật đầu, cảm thấy thoáng buồn. Tôi đặt em ngoài bệ cửa. Em đón xe buýt, còn tôi lái xe đến văn phòng. Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi thực hiện dễ dàng hơn nhiều. Em tựa ngực vào tôi. Chúng tôi gần nhau tới mức tôi ngửi thấy hương thơm từ áo em. Tôi nhận ra đã lâu rồi tôi không nhìn kỹ vào người phụ nữ thân thiết này. Tôi thấy em không còn trẻ nữa. Trên khuôn mặt em đã có vài nếp nhăn. Ngày thứ ba em thì thầm với tôi. Khu vườn bên ngoài đang hoang tàn. Hãy cẩn thận khi anh đi ngang đó. Ngày thứ tư, khi nhấc em lên, tôi cảm giác rằng chúng tôi vẫn là một cặp đôi, đầu ấp tay gối và tôi đang bế người yêu trên tay. Hình ảnh đều trở nên mờ nhạt trong tôi. Ngày thứ năm và thứ sáu, Em liên tục gợi nhắc tôi một điều gì đó, như là em để cái áo đã ủi ở đâu, tôi nên cẩn thận khi nấu nướng, và nhiều điều nữa. Tôi gật đầu. Cảm giác thân mật ngày một nhiều hơn. Tôi không kể cho Đương nghe về điều này. Tôi cảm thấy bé em dễ dàng hơn. Có lẽ việc luyện tập mỗi ngày đã khiến tôi mạnh hơn. Tôi bảo em, có vẻ giờ đây bé em không còn khó nữa. Em đang chọn váy. Tôi đang đợi bế em lên. Em thử vài chiếc nhưng không thể tìm được chiếc váy nào phù hợp. Rồi em thở dài. Cái váy áo của em đều rộng hơn. Tôi cười. Nhưng tôi bỗng nhận ra là em gầy đi nên tôi bế em dễ hơn, chứ không phải tôi mạnh hơn. Tôi biết em đã chôn đắng cay vào lòng. Tôi lại thấy nhói đau. Một cách vô thức, tôi đưa tay ra vuốt tóc em. Lúc đó con trai bước vào. Bố ơi, đến giờ bế mẹ ra rồi. Nó bảo, đối với con trai, nhìn bố bế mẹ có vẻ như là một phần tất yếu trong cuộc đời nó. Em ra hiệu cho con trai đến gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi, vì tôi sợ mình sẽ đổi ý vào phút cuối. Tôi bế em trong tay, đi từ phòng ngủ qua phòng khách rồi ra hành lang. Tay em ôm cổ tôi một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi ôm chặt nàng, như thể chúng tôi quay trở về ngày cưới. Nhưng em nhẹ hơn khiến tôi thấy buồn. Ngày cuối cùng, khi bế em trên tay, tôi hầu như không nhấc nổi một bước. Con trai đã đến trường. Em nói, thật sự, em mong anh bế em trên tay cho đến khi chúng ta đã già. Tôi ôm chặt em và nói, cả anh và em đều không để ý rằng cuộc sống của chúng ta thiếu sự gần gũi. Tôi bước nhanh ra khỏi xe, không kịp khóa cửa. Tôi sợ rằng bất cứ sự trễ nải nào sẽ làm tôi thay đổi ý định. Tôi đi lên lầu, Đều mở cửa. Tôi nói với cô, anh xin lỗi Đều, anh không ly hôn nữa. Anh nói nghiêm túc. Cô nhìn tôi sững sờ, rồi cô sờ lên trán tôi. Tôi không ấm đầu, cô nói. Tôi nhấc tay cô ra. Xin lỗi Đều, tôi nói. Anh chỉ biết nói xin lỗi em, anh sẽ không ly hôn nữa. Cuộc sống hôn nhân của anh nhàm chán, có lẽ bởi vì cô ấy và anh đều không coi trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chứ không phải vì tụi anh không còn yêu nhau. Giờ anh hiểu rằng, từ khi anh bế cô vào nhà, cô ấy sinh con cho anh phải bế cô ấy cho đến già. Vì thế, anh phải nói lời xin lỗi em. Đều có vẻ như chợt sực tỉnh. Cô tát tôi thật mạnh, rồi đóng sầm cửa, khóc òa. Tôi bước xuống lầu và lái xe tới văn phòng. Khi đi ngang tiệm hoa trên đường, tôi đặt một bó hoa tặng vợ, loài hoa nàng thích nhất. Cô gái bán hoa hỏi tôi có muốn đề tặng gì không. Tôi mỉm cười và viết, anh sẽ bế em mỗi sáng cho đến ngày ta không còn trẻ. Ngạn ngữ có câu rằng, when I first saw you, when I was afraid to meet you. When I first met you, when I was afraid to kiss you. When I first kissed you, I was afraid to love you, but now that I love you, I'm afraid to lose you. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh sợ mình gặp em. Lần đầu tiên gặp em, anh sợ mình sẽ hôn em. Lần đầu hôn em, anh sợ mình sẽ yêu em. Nhưng giờ đây anh yêu em, anh sợ sẽ mất em. Cũng có câu nói rằng, to the world, you are one person. To one person, you are the world. Với cả thế giới, em là một người. Nhưng với một người, em là cả thế giới. Nếu không có ngày mai. Nếu anh biết đây là lần cuối anh nhìn em ngủ, anh sẽ rút vào em thật chặt và cầu Chúa được nắm giữ linh hồn em. Nếu anh biết đây là lần cuối anh trông thấy em bước ra khỏi cửa, anh sẽ ôm hôn em và gọi em quay lại thêm lần nữa. Nếu anh biết đây là lần cuối anh nghe thấy giọng em thánh thót ngợi ca, anh sẽ quay phim từng cử chỉ và lời nói của em để anh mở xem lại hàng ngày. Nếu anh biết đây là lần cuối, anh sẽ dành thêm 1-2 phút nữa để dừng lại và nói rằng anh yêu em, thay vì cứ giả định rằng em biết điều đó. Chắc chắn sẽ luôn luôn có những ngày mai để bù đắp những điều bỏ sót. Và chúng ta luôn có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi thứ. Sẽ luôn luôn có ngày khác để chúng ta nói rằng anh yêu em hay là em yêu anh. Và dĩ nhiên cũng có cơ hội khác để chúng ta nói anh hay em làm được gì chăng. Nhưng nếu trong trường hợp anh sai và anh chỉ có ngày hôm nay, anh sẽ nói anh yêu em nhiều lắm và anh mong rằng chúng ta không bao giờ quên, rằng ngày mai không hứa hẹn cho bất cứ ai, già hay trẻ, và hôm nay là cơ hội cuối cùng bạn ôm thật chặt người mình yêu. Vậy, nếu như bạn đang đợi chờ ngày mai, sao lại không thực hiện điều đó hôm nay? Bởi vì nếu ngày mai không bao giờ đến, chắc chắn bạn sẽ hối tiếc hôm nay, rằng bạn đã không dành thêm thời gian để cười, để ôm, để hôn, và bạn quá bận bịu đến nỗi không trao tặng cho ai những điều mà hóa ra chính là mong muốn cuối cùng của họ. Vì vậy, hãy ôm người bạn yêu thật chặt hôm nay, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn rất yêu thương họ và bạn sẽ giữ mãi người thân yêu này trong vòng tay. Hãy tìm lúc để nói, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, cảm ơn em, hoặc được đấy. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ khỏi phải hối tiếc hôm nay.
Cây lá gió.
Cây. Lý do tôi được gọi là cây bởi vì tôi vẽ cây rất đẹp. Tôi thường sử dụng hình cái cây bên góc phải như là dấu hiệu riêng của mình trên tất cả bức tranh sân nước của tôi. Tôi đã hẹn hò với 5 cô bạn gái hồi còn học cấp 3. Có một cô bạn gái tôi rất yêu mến nhưng lại không dám theo đuổi nàng. Khuôn mặt nàng không đẹp, dáng vóc cũng không có vẻ quyến rũ nổi bật nào. Nàng chỉ là một cô gái bình thường. Tôi thích nàng, tôi rất thích nàng, thích cái vẻ ngây thơ, thích cái tính thật thà của nàng, thích nét nhí nhảnh, thích sự thông minh và cả sự mỏng manh của nàng. Lý do tôi không theo đuổi nàng là bởi vì tôi cảm thấy một người quá bình thường như nàng thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng sau khi chúng tôi thành đôi thì tất cả những tình cảm tốt đẹp đó sẽ tan biến. Tôi cũng sợ rằng những lời bàn tán của người khác làm nàng sẽ đau lòng. Tôi cảm thấy rằng nếu nàng là bạn gái của tôi, về nguyên tắc, nàng sẽ là của tôi và tôi không phải từ bỏ tất cả chỉ vì nàng. Lý do cuối cùng, nàng đã là bạn thân của tôi suốt 3 năm. Nàng đã chứng kiến tôi theo đuổi những cô gái khác và tôi đã làm con tim của nàng thổn thức cả 3 năm trời. Nàng muốn trở thành một nữ diễn viên giỏi và tôi là một đạo diễn khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai của mình, nàng tình cờ bắt gặp. Nàng khá bối rối nhưng chỉ mỉm cười và nói, tiếp đi, trước khi chạy mất biến. Hôm sau, tôi thấy hai mắt nàng sưng mọng. Tôi cố ý không nghĩ đến điều gì đã làm nàng khóc, chỉ cười với nàng suốt ngày. Khi ai cũng đã trở về nhà, nàng ở lại một mình trong lớp và khóc. Nàng không biết tôi ghé lại lớp ấy, lấy một thứ gì đó sau buổi tập vợt đá banh. Tôi đã nhìn thấy nàng khóc cả hơn một giờ. Bạn gái thứ tư của tôi không thích nàng. Đã có lần họ cãi nhau. Tôi biết rằng với tính cách của nàng, nàng không phải là người khơi mào của cãi vã, nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái tôi. Tôi quát nàng, và ánh mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc hãi hùng. Tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của nàng, và đi khỏi đó cùng người bạn gái. Hôm sau, nàng vẫn cười và đùa giỡn với tôi như không có gì xảy ra. Tôi biết rằng nàng rất đau khổ, nhưng nàng đâu biết rằng trái tim tôi cũng tan nát như nàng. Khi tôi chia tay người bạn gái thứ năm, tôi mời nàng đi chơi. Sau khi đi chơi một ngày, tôi bảo nàng có chuyện muốn nói với nàng. Thật trùng hợp, nàng bảo rằng cũng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi kể với nàng mối tình vừa chấm dứt của mình và kể với tôi về chuyện nàng đang hẹn hò. Tôi biết gã đó. Hắn đã theo nàng khá lâu. Đó là một anh chàng đầy sức sống, năng động và thú vị. Chuyện hắn theo đuổi nàng là đề tài tán gẫu trong trường lâu nay. Tôi không thể bày tỏ cho nàng biết con tim tôi đau khổ, ngoài việc mỉm cười và chúc mừng nàng. Khi tôi về tới nhà, lòng tôi tan nát đến nỗi tôi không chịu được. Cứ như hàng tấn đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở được, muốn hét cũng không xong. Nước mắt tuôn trào và tôi òa khóc. Đã bao lần tôi thấy nàng khóc vì một chàng trai, hầu như không biết sự hiện diện của nàng. Sau lễ tốt nghiệp, tôi đọc một tin nhắn trong điện thoại. Tin được gửi cách đây 10 ngày. Tôi chưa đọc nó từ đó đến giờ. Tin nhắn viết, lá ra đi, vì sự theo đuổi của gió, hay bởi vì cây không giữ lá ở lại.
Lá. Thời trung học, tôi thích sưu tập những chiếc lá.
Vì sao ư? Bởi vì tôi cảm thấy rằng một chiếc lá khi rời cái cây mà lâu nay nó bám vào, nó phải rất can đảm.
Suốt 3 năm trung học, tôi đã rất thân với một gã bạn trai. Không phải quan hệ bồ bịch, mà là bạn bè thôi. Nhưng khi hắn có người bạn gái đầu tiên, tôi đã trải qua một cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ. Đó là ghen. Sự chua xót của trái tim không thể được mô tả như vị chua của chanh, mà nó giống như cả 100 trái chanh chua loét, chua chát đến tận cùng. Họ chỉ cặp với nhau 2 tháng, rồi họ chia tay. Tôi giấu cái cảm giác hạnh phúc tột cùng của mình. Nhưng chỉ 1 tháng sau, hắn lại cặp với một cô gái khác. Tôi thích hắn, và tôi biết hắn thích tôi. Nhưng hà sao lại hắn không theo đuổi tôi? Hắn yêu tôi, thì tại sao hắn không mở lời trước? Bất cứ khi nào hắn có bạn gái mới, lòng tôi đều tan nát. Theo thời gian, trái tim tôi đau đớn. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây chỉ là tình yêu đơn phương. Nếu hắn không thích tôi, sao hắn lại đối xử rất tốt với tôi? Điều đó vượt ra các khỏi cách bạn bình thường làm cho một người bạn. Thích một ai đó thật đau tim. Tôi có thể biết sở thích, thói quen của hắn, nhưng tôi không bao giờ nhận ra được tình cảm mà hắn dành cho tôi. Hắn bạn không muốn tôi, một đứa con gái, đi mở lời với hắn chứ. Mặc dù thế, tôi vẫn muốn được bên hắn, quan tâm hắn, bầu bạn với hắn và yêu hắn. Hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ đến và yêu tôi. Tôi như chờ tiếng chuông điện thoại hàng đêm, muốn hắn gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết, cho dù bận rộn cỡ nào, hắn vẫn luôn dành thời gian cho tôi. Chính vì thế, tôi đã chờ đợi hắn. Trải qua 3 năm như thế, cực kỳ khó khăn, và tôi đã thật sự muốn buông. Khi tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục chờ không, nỗi đau và thương tổn, tình thế tiến thoái lưỡng nan, theo tôi ròng rã 3 năm trời. Cho đến cuối năm thứ 3, một chàng trai năm thứ 2 bắt đầu theo đuổi tôi. Anh ấy không ngừng theo đuổi tôi mỗi ngày, từ việc từ chối thẳng thừng, rồi thì đến lúc tôi cảm thấy tôi sẵn sàng để cho anh ấy chiếm một vị trí nhỏ bé trong tôi. Anh ấy như cơn gió dịu dàng và ấm áp, cố thổi chiếc lá ra khỏi cây. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình không muốn cho ngọn gió này một vị trí nhỏ bé trong tim mình nữa. Tôi biết ngọn gió này sẽ mang chiếc lá đang chìm sâu trong đau khổ này đi xa và đến một vùng đất tốt lành hơn. Rốt cuộc, tôi lìa bỏ cây, nhưng cây chỉ mỉm cười và không giữ tôi ở lại. Lá ra đi vì sự theo đuổi của gió, hay bởi vì cây không giữ lá ở lại? Gió.
Bởi tôi thích một cô gái gọi là lá. Bởi vì nàng quá phụ thuộc vào cây nên tôi phải là một cơn gió mạnh. Một cơn gió có thể thổi nàng ra xa. Ngày đầu tiên tôi gặp nàng là khi tôi mới chuyển đến trường mới được 1 tháng. Tôi trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đang xem tôi và một anh chàng lớp cuối cấp đang chơi bóng. Nàng luôn luôn ngồi ở đó, một mình hoặc với bạn của nàng, dõi theo hắn. Khi hắn chuyện trò với cô gái khác, có ánh ghen tuông trong mắt nàng. Khi hắn nhìn nàng, có ánh cười trong mắt nàng. Khi nàng trở thành thói quen của tôi, nhưng thích nàng thích nhìn hắn vậy. Một ngày, nàng không xuất hiện, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không thể giải thích cảm xúc này là gì, ngoài việc đại loại như là không thoải mái. Anh chàng đó cũng không có mặt luôn. Tôi đi tới phòng học của họ, nấp bên ngoài, và thấy hắn đang la mắng nàng. Nước mắt nàng tuôn trào khi hắn bỏ đi. Hôm sau, tôi lại thấy nàng ở chỗ thường ngày và đang theo dõi hắn. Tôi bước qua và mỉm cười với nàng, rút ra một mảnh giấy và đưa cho nàng. Nàng rất ngạc nhiên. Nàng nhìn tôi cười và nhận lấy mảnh giấy. Hôm sau, nàng xuất hiện và đưa cho tôi một mảnh giấy và đi. Trái tim của lá quá nặng và gió không thể mang nàng đi xa được. Không phải vì trái tim của lá quá nặng, mà bởi vì lá không bao giờ muốn lìa xa cây. Tôi trả lại mẫu giấy của nàng như thể, và dần dần nàng bắt đầu chuyện trò với tôi và chấp nhận sự hiện diện Cũng như những cuộc điện thoại của tôi biết người nàng yêu không phải là tôi, nhưng tôi có lòng kiên trì rằng một ngày nào đó tôi sẽ khiến nàng thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi đã không dưới 20 lần tỏ tình với nàng. Bất cứ lúc nào, nàng cũng lái sang chuyện khác. Nhưng tôi không rút lui. Nếu tôi quyết nàng phải là của mình, tôi sẽ dùng mọi cách để thuyết phục được nàng. Tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần mình đã tỏ tình với nàng. Dù tôi biết nàng cố lảng tránh, nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ. Hy vọng rằng nàng sẽ là đồng ý làm bạn gái của tôi. Tôi không nghe bất cứ hồi âm nào của nàng từ điện thoại. Tôi hỏi, ấy đang làm gì vậy? Ấy không muốn trả lời tôi ư? Nàng đáp, mình đồng ý. Hả? Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Mình đồng ý. Nàng đáp lớn. Tôi dập máy, nhanh chóng thay đồ. Bắt taxi lao đến chỗ của nàng và nhấn chuông. Một lát sau nàng mở cửa. Tôi ôm chặt lấy nàng. Lá ra đi vì sự theo đuổi của gió, hay bởi vì cây không giữ lá ở lại.
Theodoret có câu, the man who has never met a fool himself in love will never be wise in love.
Người không bao giờ biến mình thành kẻ ngốc trong tình yêu thì chẳng bao giờ khôn ngoan trong tình yêu.
Teresa Conroy có câu, meeting you was fate, become your friend was a choice, but falling in love with you I had no control over.
Gặp ai đó là định mệnh, trở thành bạn là chọn lựa, nhưng yêu ai đó thì thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.